Kính thưa quý ông bà anh chị em, dụ ngôn trong tin mừng chúng ta vừa nghe rất rõ về việc rao giảng lời Chúa. Vâng, thưa anh chị em, nói về việc rao giảng lời Chúa thì chúng ta thấy có hai cái thực tại đối kháng nhau rất rõ. Hai thực tại đối kháng nhau. Trước hết chúng ta phải xác tín, đó là lời Chúa là lời hiệu nghiệm. Cho nên một khi đã được gieo trồng thì chắc chắn sẽ đem lại mùa xuân. Mùa xuân với những hoa trái dồi dào. Đằng khác thưa anh chị em, cái đối kháng đó là một sự chai cứng của những tâm hồn. Khiến cho cuộc sống cứ chìm trong tội lỗi, và mùa đông thì ảm đạm cứ kéo dài, tưởng chừng như là vô tận. Cho nên thì rõ ràng việc giao giảng lời Chúa có hai cái thực tại đối kháng nhau rất rõ rệt như vậy. Thực vậy thưa anh chị em, giữa lòng cuộc đời ồn ào và náo nhiệt như xã hội chúng ta ngày hôm nay đó, thì nhiều khi cái lời rao giảng chỉ là một cái tiếng kêu, một cái tiếng kêu ở trong sa mạc, và người nói chỉ thấy vọng lại chính cái âm điệu của mình và không có người nào đáp trả lại. Và cuộc sống hình như vẫn bước đi theo cái nhịp điệu riêng tư của nó, và cuộc sống đó vẫn được lượng giá bằng cái thước đo quen thuộc của nó mà thôi. Thế cho nên cái cảm giác ấy chúng ta thấy gắn liền với một cái sự cô đơn của người rao giảng. Người gieo giống tưởng chừng như là thất bại khi thấy hạt giống không mọc lên. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một kinh nghiệm của cha Iger, một thừa sai người Pháp truyền giáo tại Sarai Con Tum suốt gần 40 năm trời. Về cuối đời đó thì ngài buồn bã tâm sự với các bạn hữu của ngài như thế này: tôi đã thất bại, bởi vì 40 năm qua rồi mà dường như không gặt hái được một thành quả nào cả. Bởi vì thưa anh chị em, suốt bằng ấy năm mà ngài không rửa tội được cho một người dân tộc nào cả. Nhưng đây là một điều mà chúng ta muốn nói, cái điều mà tưởng chừng như là thất bại đó, ấy thế mà khi mà ngài nằm xuống cho đến ngày hôm nay đó, thì Sarai Con Tum là một vùng đất phì nhiêu của những anh em dân tộc. Anh em dân tộc với trọn niềm tin đã được gieo vãi từ xa xưa thưa anh chị em. Thế cho nên chúng ta có thể trở lại với bài tin mừng. Lời Chúa hôm nay được diễn tỏa cho chúng ta qua cái dụ ngôn của người đi gieo giống. Thiên Chúa là người đi gieo giống. Ngài đã gieo lời của Ngài xuống thế gian. Nhưng chúng ta thấy cái số phận của những hạt giống đó thật là đáng thương. Đáng thương vì bị quên lãng, đáng thương vì bị khước từ. Quên lãng và khước từ đó là sự chai cứng ở trên cái lối mòn, hay là bởi gai góc đá sỏi cằn khô. Và quên lãng khước từ đó cũng là cái lý do để đưa đến sự ác nhiều hơn sự thiện, và đó là cái nguyên nhân dẫn đến sự bất công và sa đọa vẫn đầy rẫy ở trên mặt địa cầu của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, khi chúng ta nhìn vào thế giới chúng ta hôm nay đó, chúng ta thấy gì? Còn quá nhiều cái lề thói xa hoa trụy lạc, còn quá nhiều cái lề thói vô lương tâm, vô liêm sỉ. Và đó cũng chính là những cái lối mòn mà kẻ qua người lại tấp nập, khiến nhiều người chúng ta đánh mất đi cái ý thức về tội lỗi. Người ta làm được thì mình cũng làm, và người ta làm bậy thì mình cũng làm theo. Và cái lối mòn đó, chúng ta muốn nói đến một cái thế giới mà có quá nhiều cái đá sỏi của những cái trào lưu văn hóa đồi trụy, hay là những cái phong trào tha hóa con người đã và đang gây nên cớ bất phạm cho nhiều người. Rồi một cái xã hội quá phức tạp, dựa như là những cái gai góc cứ quấn quanh lấy đời người bởi những đam mê thấp hèn trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, hãy đợi đấy thưa anh chị em, lời Chúa nói với chúng ta vẫn có nhiều hạt rơi vào đất tốt, cho dù gặp những đá sỏi, gặp những hiểm trở, gặp những cái nguy cơ bóp nghẹt hạt giống. Cùng với kinh nghiệm của cha Iger, ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến một kinh nghiệm khác. Ông đại tướng Lew Wallace, một người cộng sản vô thần, có lần ông ta nói một câu mạnh như thế này: bọn công giáo thật là một lũ ngu xuẩn. Đúng như lời Lenin nói, tôn giáo là thuốc phiện, là sản phẩm của những kẻ bạc nhược. Xưa nay có nhiều người tấn công niềm tin của bọn công giáo, nhưng không ai vạch cho chúng thấy những điều mê tín hay là trái khoa học trong cuốn sách mà chúng gọi là Thánh Kinh. Thế thì phép này tôi sẽ để nhiều thời gian để mà đọc và nghiên cứu cuốn sách này, và chắc chắn là tôi sẽ vạch ra cho bọn chúng thấy cái sai trái của chúng, và tôi sẽ là người giải phóng chúng. Thế là ông đại tướng này ngày nào cũng mải miết đọc Thánh Kinh xuyên suốt 5 năm trời. Và thưa anh chị em, cuối cùng, thay vì ông vạch cho người công giáo phải mở mắt thấy cái sai lầm của mình, thì chính ông lại viết một cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Ben Hur. Và nội dung trong cuốn sách ông thì ông lại tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu. Nhờ sự chết của Ngài ở trên thập giá mà máu từ cạnh sườn của người đổ ra, hòa cùng với dòng nước mưa chảy xuống cái thung lũng nơi có những người cùi đang trú ngụ. Và dòng nước chảy đến đâu, máu chảy đến đâu, thì những người cùi này được khỏi bệnh tức khắc. Vâng thưa anh chị em, hãy đợi đấy. Đúng như thế, Thiên Chúa Ngài đã gieo hạt Đức Giêsu vào trong cuộc đời, và Ngài muốn chúng ta, mỗi người chúng ta đã nhận được những cái hạt giống đó, thì ngày hôm nay cũng phải trở nên những cánh tay nối dài của Ngài, để rồi hạt giống Giêsu được tiếp tục gieo vãi rộng hơn nữa ở trong cuộc đời ngày hôm nay. Vâng thưa anh chị em, hãy cứ gieo ở trong tin tưởng, gieo bằng lời nói, gieo bằng hành động, gieo với cả cuộc đời của mình, cho dẫu khó khăn, cho dẫu rằng cuộc đời này như là một mảnh đất lắm người mà nhiều ma, cho dẫu cuộc đời này có lắm đá sỏi, cho dẫu cuộc đời này có lắm gai góc, nhưng mình cứ gieo như là lời Thánh Phaolô nhắn nhủ với đệ tử của mình là Timôthêu: dù thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, thì anh hãy cứ mạnh dạn rao giảng tin mừng. Sẽ có một thời mà người ta không chịu nghe đạo lành, người ta chỉ thích nghe bọn người khéo nói, làm cho họ vui tai và làm cho họ thỏa mãn tình tư dục. Nhưng mà phần anh cứ mạnh dạn để mà rao giảng tin mừng. Thế cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể kết luận ngay, hạnh phúc không phải là trái, không phải là hoa, mà là hạnh phúc là hạt giống mình phải gieo vãi mới mong gặt được niềm vui và hạnh phúc. Đó là nguyên tắc thưa anh chị em. Và đúng như thế, hạnh phúc không chỉ là đón nhận, mà quan trọng nhất là phải trao ban. Trao ban có nghĩa là gieo vãi hạnh phúc. Và khi chúng ta gieo vãi nhiều tình yêu đó, thì chúng ta càng gặt hái nhiều hạnh phúc. Và khi chúng ta gieo vãi những điều thiện, những điều tốt, thì chúng ta càng thu nhận về nhiều niềm vui. Đó là quy luật thường tình. Có gieo, có gặt, hay là gieo gì gặt nấy. Chớ gì ngày hôm nay khi chúng ta đã lãnh nhận được hạt giống tin mừng, chúng ta đi vào cuộc sống của chúng ta với tin mừng Chúa đã trao, thì mỗi người chúng ta cũng phải có trách nhiệm đem tin mừng, đem niềm vui và hạnh phúc đó đến cho những người chung quanh bằng chính cuộc đời, bằng chính cách sống của chúng ta. Chính cung cách hành xử của chúng ta hàng ngày sẽ là cách để chúng ta gieo vãi như thế nào, và hạt giống đó có được phát triển hay không tùy vào lòng tin và cách sức gieo vãi của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em.